Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường chủ mưu cầm đầu.
Lợi dụng chủ nhà tin tưởng cho ở nhờ và tạo công ăn việc làm, thế nhưng cặp tình nhân lại đền ơn gia chủ bằng cách bắt cóc cháu bé 17 tháng tuổi là con của chủ nhà rồi bỏ trốn.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Công an Nhân dân năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chủ mưu cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là Công ty Nhật Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại và các tài liệu liên quan. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước. Bộ Công an cho biết thêm.
Ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã trao trả cháu Huỳnh Lê Gia Bảo, 17 tháng tuổi, cho gia đình chị Lê Thị Thùy Dương, 27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, đồng thời bàn giao hai đối tượng là Văn Hữu Phong, 27 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy, và Trần Thị Tuyết Linh, 31 tuổi, nhân tình của Phong. Cả hai cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em. Trước đó, vào trưa ngày 14 tháng 5, Công an huyện Phú Quốc nhận tin báo của chị Lê Thị Thùy Dương, chủ tiệm cầm đồ ở xã Hàm Ninh cho biết đã bị hai đối tượng mà gia đình chị nhận làm thuê và cho ở nhờ đã bắt đứa con của chị đi đâu không rõ. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 5, chị Dương đang cho Gia Bảo ăn cơm. Thấy cơm khô, chị nhờ Phong giữ bé giùm để ra sau bếp lấy canh. Chưa được 3 phút sau, chị Dương quay ra thì Linh đã dùng xe đạp điện của chị chở cháu Gia Bảo đi đâu không biết. Chị liền hỏi Phong thì Phong bảo chắc chở ra tiệm Internet chơi. Sau đó Phong dùng một chiếc xe máy Way đi tìm, rồi cả hai đều bặt tăm, điện thoại thì khóa máy. Nghi có vấn đề xảy ra với con nhỏ nên cả nhà đi tìm, đồng thời báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã cử lực lượng truy tìm thì biết được hai đối tượng này đang ẵm cháu bé thuê chiếc tàu gỗ vượt biển từ thị trấn An Thới về đất liền nên tiến hành công tác vây bắt. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, một mũi trinh sát của Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bắt giữ hai đối tượng này trên chuyến xe khách về thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận để có tiền bỏ trốn và mang theo cháu bé, cả hai đã lấy chiếc xe điện bán cho chủ tàu gỗ với giá 3,2 triệu đồng rồi sắm một chiếc điện thoại di động. Long còn yêu cầu Linh cùng tháo bỏ SIM số điện thoại đang dùng trong hai máy để chị Dương không thể liên lạc được và tránh sự truy bắt của công an. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đối tượng này cũng chưa khai rõ mục đích của việc bắt cóc cháu Gia Bảo để làm gì, nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang quyết định bàn giao lại cho Công an huyện Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên bị chủ quán hăm dọa đánh đập, có những cô gái phải tiếp trên 20 khách làng chơi mỗi ngày. Nếu chót xa vào những đường dây lừa bán người, một số nạn nhân có hoàn cảnh giống nhau. Do trong lúc đi kiếm việc làm, được một đối tượng lạ mặt thông qua mạng xã hội giới thiệu công việc, phục vụ quán cà phê. Đến khi vào làm mới biết mình bị lừa, muốn thoát ra thì phải chuộc thân, số tiền có thể lên đến 10 triệu đồng.
Thời gian vừa qua, câu lạc bộ Hiệp sĩ Nhân Trạch nhận được một số cuộc điện thoại kêu cứu của các cô gái bị bán vào quán cà phê kích dục trên địa bàn. Theo cô gái tên Thái Thị Kim Hoa, sinh năm 2000, cô đi xin việc ở một trung tâm giới thiệu việc làm ở Đồng Tháp, rồi bị một người đàn ông lừa bán vào cà phê kích dục ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Vì không được ra ngoài và không được sử dụng điện thoại, nên cô không biết cầu cứu ai. May mắn có một người khách hiểu chuyện đã chuyển lời cầu cứu. Nhận được thông tin trên, câu lạc bộ Hiệp sĩ Nhân Trạch đã giải cứu thành công Hoa khi đang bị ép làm việc tại quán cà phê kích dục Sân Vườn 379 ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm Hoa được đưa ra khỏi quán thì trên người có một số thương tích nghi do bị đánh đập, mặt sưng phù, tinh thần hoảng loạn, có lúc lâm vào triệu chứng nói sảng. Ngay sau đó, những người giải cứu đã tìm cách liên lạc với gia đình của Hoa và đưa cô về quê ở Đồng Tháp. Hoa kể lại, khi xin việc thì được một người đàn ông dẫn từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa xuống Đồng Nai. Ban đầu vào một quán cà phê kích dục trên quốc lộ 51, huyện Long Thành. Trong thời gian làm việc tại đây, nhiều lần Hoa bị chủ quán đánh đập, bỏ đói. Có thời điểm cô phải tiếp khách trên 20 khách làng chơi, mỗi ngày. Khoảng 10 ngày trước khi được cứu, thấy Hoa đã kiệt sức, không còn khả năng phục vụ khách, thì chủ quán cà phê ở quốc lộ 51 chở cô đến quán cà phê Sân Vườn 379, bán cho người chủ quán tên Mai với giá 6 triệu. Khi làm việc tại đây, vì sức khỏe không đủ để phục vụ theo yêu cầu của khách, bà Mai nói rằng nếu muốn nghỉ việc thì phải trả 6 triệu đồng tiền chuộc, sau đó hù dọa sẽ cho giang hồ đánh, rồi cho người ném xác phi tang. Hoa nhớ lại, hàng ngày khi khách vào chòi, các tiếp viên vào tiếp, tiếp viên nào cũng phải làm việc từ lúc 7 giờ sáng và kéo dài đến 2, 3 giờ, thậm chí là đến 5 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ. Các cô gái khi tiếp khách phải ăn mặc hở hang, buộc phải chiều từ A đến Z nếu khách có nhu cầu. Trong số khách làng chơi có một người tự xưng là công an viên của xã Lộ 25, huyện Thống Nhất đến bắt Hoa phải phục vụ. Khi sự việc bị phát giác, Ủy ban Nhân dân xã Lộ 25 đã tạm đình chỉ công an viên trên để điều tra vụ việc. Thiếu tá Trịnh Anh Kiệt, đội trưởng đội hình sự công an huyện Nhân Trạch, Đồng Nai cho biết, các quán cà phê kích dục trá hình xuất hiện rộ trên địa bàn huyện Nhân Trạch khoảng thời gian cuối năm 2017, sau đó lắng xuống do cơ quan chức năng huyện đã xử lý triệt để. Đầu năm 2019, tình trạng trên tái xuất hiện. Hiện trên địa bàn huyện Nhân Trạch có khoảng 55 quán cà phê kích dục trá hình đang hoạt động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, phát sinh các tệ nạn ma túy, đánh ghen. Thế nhưng lực lượng chức năng đang gặp khó khăn trong việc xử lý vì những quán này đa phần đều có giấy phép kinh doanh. Mặc dù được cấp phép kinh doanh nước giải khát, nhưng thực tế là trá hình cà phê kích dục. Còn việc có hay không đường dây môi giới bán người thì chưa thể xác định được vì khi giao dịch xong, giới buôn người lập tức rời khỏi địa phương, ông Kiệt nói. Trong 5 tháng đầu năm 2019, huyện đã phát hiện 10 quán cà phê chòi có vi phạm, lập hồ sơ xử lý 4 vụ kích dục tại quán, xử phạt hành chính số tiền 135 triệu đồng. Theo Thiếu tá Kiệt, Công an huyện đang tham mưu về mặt cấp phép, tăng cường kiểm tra các cơ sở trên, vận động các chủ đất không cho các quán cà phê đèn mờ thuê đất vì nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, lây nhiễm các bệnh xã hội. Nếu chủ đất đã cho thuê rồi thì vận động không ký gia hạn hợp đồng. Phó trưởng Công an huyện Nhân Trạch, Thượng tá Nguyễn Văn Khởi thông tin, huyện đang phối hợp với ban ngành chức năng quyết liệt xử lý những trường hợp cà phê chòi trá hình kích dục. Lời khuyên dành cho những người đi xin việc làm là cần phải qua các trung tâm môi giới của các cơ quan nhà nước. Trước khi làm việc, phải xem xét công việc có đúng như khi hứa hẹn trước không. Không nên qua các trang mạng hay cò mồi xe ôm. Khi biết bị lừa, nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng nhanh nhất có thể. Yêu cầu chủ quán khi nhân viên đến làm việc phải lên chính quyền ký cam kết, đăng ký tạm trú tạm vắng cho nhân viên. Thượng tá Khởi nói.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, tình hình tội phạm ma túy thời gian qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù các lực lượng chức năng đã đấu tranh mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với thủ đoạn ngày càng tinh vi trong tàng trữ vận chuyển, tội phạm ma túy thường xuyên chống trả quyết liệt bằng nhiều loại vũ khí nóng, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian qua hoạt động tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Chỉ tính riêng năm 2018, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ gần 25.000 vụ với khoảng 38.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ hơn 1.500 kg heroin, 137 kg cocaine, gần 200 kg thuốc phiện và hơn 1 triệu 300 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước đã thụ lý điều tra hơn 20.000 vụ với gần 25.000 bị can. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã triệt phá hơn 6.500 vụ phạm tội về ma túy. Trong đó có nhiều chuyên án lớn tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hàng tấn ma túy tổng hợp và khoảng 1.000 bánh heroin. Thành công của các chuyên án ma túy ghi nhận những nỗ lực của cơ quan chức năng trong cuộc chiến với cái chết trắng, nhưng đồng thời cũng cho thấy tình hình buôn bán trái phép ma túy chất gây nghiện ngày càng diễn biến phức tạp. Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
Lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy lớn với tính chất hoạt động của các loại tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động, gắn liền với sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để chống trả quyết liệt. Tình hình tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục tìm cách móc nối vận chuyển ma túy từ nước ngoài và trong nước để tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, vũ trường, khách sạn vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả.
Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua lực lượng bộ đội biên phòng trong cả nước đã đấu tranh ngăn chặn nhiều chuyên án ma túy lớn, trong đó đáng chú ý là tại các khu vực biên giới Việt-Lào qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, biên giới Việt-Trung như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ xử lý hơn 250 vụ với 380 đối tượng, thu giữ số lượng lớn heroin, ma túy các loại. Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
Chúng tôi xác định cả hai nhiệm vụ phòng ngừa xã hội phối hợp với lại phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm ma túy trên địa bàn các cái tỉnh biên giới. Về phòng ngừa xã hội là phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Thứ hai là phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh với cái tội phạm ma túy thì phải làm tốt cái công tác điều tra cơ bản, đặc biệt là công tác nghiệp vụ. Để chúng ta tập trung triệt phá các cái tổ chức, các cái đường dây mà chúng thường lợi dụng sơ hở để mà vận chuyển.
Không chỉ khu vực biên giới, hoạt động của tội phạm ma túy ở trong nội địa cũng diễn biến phức tạp. Bình quân mỗi năm công an các địa phương bắt giữ hơn 20.000 vụ án liên quan đến ma túy. Đáng lo ngại là cùng với diễn biến phức tạp của tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy, đã xuất hiện các cơ sở chiết xuất tiền chất từ tân dược để sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nội địa. Mặc dù thời gian qua các lực lượng chức năng đã bắt giữ xét xử nhiều băng nhóm đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn với những hình phạt nghiêm khắc, song tình trạng tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Các đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng đường bộ, đường hàng không có dấu hiệu hoạt động trở lại với sự manh động, liều lĩnh. Nhiều băng nhóm tội phạm vận chuyển buôn bán hàng trăm bánh heroin từ nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia phòng chống tội phạm, thì để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy, ngoài sự cố gắng của lực lượng chức năng cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân, hiểu tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội, để phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả hơn với tệ nạn và tội phạm ma túy. Ông Nguyễn Văn Biên, nguyên điều tra viên Công an thành phố Hà Nội cho rằng.
Và để phát hiện được một cách nhiều hơn nữa, ngăn chặn một cách điều quan trọng là lực lượng chuyên trách ngoài cái việc làm cái nhiệm vụ của mình thì cần có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong cái việc mà phát hiện tố giác tội phạm rồi thì giúp đỡ lực lượng chuyên trách để phát hiện những cái tên cầm đầu thì cái công tác đấu tranh trong này còn hiệu quả hơn.
Tệ nạn và tội phạm ma túy với những hiểm họa khôn lường cho xã hội, muốn triệt phá hiệu quả thì rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó có vai trò rất quan trọng của quần chúng nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Số hóa truyền hình mặt đất.
số hóa truyền hình mặt đất.
Số hóa truyền hình mặt đất.
Kết hợp số hóa truyền hình giữa mặt đất và vệ tinh như thế nào?
Quý vị thân mến, năm 2018, chúng ta có những dấu mốc quan trọng mà nhiều quý vị hâm mộ bóng đá đều khó lòng bỏ qua. Từ đầu năm là giải U23 châu Á 2018, rồi tiếp đến là ASEAN 2018.
Với những tín đồ hâm mộ bóng đá thì thật sự có quá nhiều sự kiện để chúng ta phải quan tâm. Và chắc chắn một điều là cứ hễ tới mùa bóng lăn thì nhiều gia đình sẽ đầu tư thêm TV hay thiết bị thu truyền hình để được xem các trận thi đấu đẹp hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn.
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy vì ngay như gia đình tôi thì cũng vừa nâng cấp TV có tích hợp DVB-T2 để xem bóng đá qua truyền hình kỹ thuật số.
Và tất nhiên khi chúng ta ở thành phố thì việc xem truyền hình kỹ thuật số rất thuận tiện vì đều đã được phủ sóng DVB-T2 rồi. Còn những bà con ở vùng sâu vùng xa thì sao nhỉ? Sau khi chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số, người dân ở đó sẽ làm thế nào để xem được truyền hình?
Cái này thì chúng ta cũng không cần phải lo, vì Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình đã nhất trí triển khai số hóa truyền hình theo phương thức mềm dẻo. Địa phương nào phủ sóng truyền hình số thì sẽ được thực hiện hỗ trợ đầu thu và tiến hành số hóa truyền hình ngay mà không cần chờ đúng hạn. Từ năm 2018 trở đi thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai số hóa truyền hình tại các tỉnh thuộc giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Các tỉnh trong giai đoạn này có nhiều đặc thù và là những địa bàn khó khăn hơn. Chính vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình Chính phủ sửa đổi quyết định 2451 với các đề xuất để làm sao tối ưu được việc kết hợp số hóa giữa truyền hình vệ tinh và mặt đất.
Song hành với số hóa truyền hình là hai phương thức phát sóng phổ biến tại Việt Nam, đó là truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Mỗi phương thức có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Truyền hình số mặt đất gọi tắt là DTT là thế hệ tiếp bước truyền hình analog, chuyển đổi từ truyền hình tương tự analog sang kỹ thuật số digital. Với những ưu điểm như sau: âm thanh sống động, hình ảnh có chiều sâu, có thể sử dụng dưới mọi điều kiện thời tiết. Một đặc trưng nổi trội của truyền hình số mặt đất là có thể thu phát sóng cố định và di động.
Vâng thưa quý vị, tuy nhiên thì nhược điểm của truyền hình số mặt đất đó là chỉ có tại các thành phố lớn và các vùng lân cận, nơi có cột phát sóng truyền hình mặt đất.
Truyền hình số vệ tinh DTH là hình thức phát sóng kỹ thuật số phổ biến nhất hiện nay tại nhiều nước trên thế giới. Độ phủ sóng rộng khắp thế giới, bắt được nhiều kênh truyền hình nhờ giải tần số rộng. Truyền hình số vệ tinh phù hợp với mọi loại địa hình tại Việt Nam, tuy nhiên hạn chế lớn nhất của nó là lắp đặt khó khăn, cần phải lắp chảo parabol quay hướng nhất định và sẽ bị giật hình khi thời tiết xấu như trời mưa to.
Hiện nay, nhà nước đang thực hiện song song việc phủ sóng kết hợp giữa truyền hình vệ tinh và số mặt đất. Điều này là để thuận tiện cho bà con ở vùng sâu vùng xa, nơi không có phủ sóng DVB-T2 thì cũng có thể bắt được sóng truyền hình số vệ tinh.
Chúng ta hãy cùng nghe một số chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền dẫn Phát sóng Truyền hình Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Thưa ông, chúng ta thực hiện việc kết hợp số hóa truyền hình giữa vệ tinh DVB-S2 và mặt đất DVB-T2 ra sao ạ?
Có một thực tế là khi mà chúng tôi triển khai cái hạ tầng chuyển số mặt đất DT2 của VTC ấy, thì đối với các cái khu vực mà đồng bằng, thành thị trên một cái mặt bằng địa lý nó phẳng, việc triển khai là dễ dàng và chi phí nó cũng không cao. Tuy nhiên là đối với các cái tỉnh mà vùng sâu, vùng xa hay là biên giới, hải đảo hay miền núi chẳng hạn thì rõ ràng việc mà phát sóng chuyển số mặt đất trên mặt đất nó sẽ bị che chắn bởi các cái địa hình. Thế thì do đó là mới đây nhất thì Thủ tướng Chính phủ cũng có một cái quyết định là quyết định 310 ký vào ngày 14 tháng 3 năm 2018. Trong đó có việc là sửa đổi lại cái đề án truyền số mặt đất của Chính phủ ấy, là sửa đổi lại là sẽ kết hợp giữa cái truyền số vệ tinh DVB-S2 và DVB-T2 để đảm bảo làm sao số hóa được cái hạ tầng truyền hình ở kể cả các cái khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Thì lúc đó thì ở những cái vùng núi đó thì có thể là hoàn toàn sử dụng cái thiết bị thu vệ tinh DVB-S2 để có thể xem được các cái kênh truyền hình quảng bá của nhà nước.
Thưa ông, làm thế nào để tối ưu hóa việc kết hợp giữa truyền hình vệ tinh và truyền hình kỹ thuật số mặt đất ạ?
Cái này thì tôi đánh giá là cái quyết định 310 đó là rất là đúng đắn, vì thứ nhất là chúng ta không thể bỏ ra một cái nguồn kinh phí rất lớn để triển khai toàn bộ số mặt đất DVB-T2 cho các cái khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Với cái địa hình nó phức tạp như vậy thì rõ ràng là việc kết hợp giữa việc phát sóng vệ tinh mà khán giả chỉ việc là có thể dùng chảo để hướng lên trên trời thu vệ tinh đó để có thể xem được truyền số thì là một cái kết hợp tôi nghĩ là tối ưu về cả về kỹ thuật và cả về cái kinh phí triển khai của chính phủ.
Thưa ông, truyền hình vệ tinh có một vài ưu điểm như là vùng phủ sóng rộng và nhất là tại các khu vực dân cư còn nghèo hay là chưa được hỗ trợ về thiết bị, thì ý kiến của ông về cái vấn đề này như thế nào?
Tôi nghĩ là cái này thì đương nhiên là đúng thôi, vì truyền hình vệ tinh thì khu vực phủ sóng rất rộng, phủ sóng toàn bộ phạm vi lãnh thổ Việt Nam và cả thậm chí cả các nước láng giềng xung quanh chúng ta. Thế thì tôi được biết là trong các cái trong đề án số hóa vừa rồi mới sửa đổi thì cũng có việc là hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, các cái đồng bào dân tộc hộ nghèo thì hoàn toàn có thể là được hỗ trợ cái đầu thu DVS-2 thu vệ tinh để xem được các cái chương trình của Việt Nam. Thì bên cạnh đó thì cái phần mà thiết bị thu cho DVS-2 vệ tinh bây giờ giá thành cũng tôi biết là cũng rất là rẻ rồi, cũng chỉ vài trăm ngàn một bộ thu thôi, thì hoàn toàn có thể là thực hiện được cái việc mà phủ sóng vệ tinh số hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Quý vị thân mến, chúng ta có thể thấy sự khác nhau giữa hai hình thức truyền hình kỹ thuật số vệ tinh và truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Hiện vùng phủ sóng DVB-T2 rất rộng, kể cả một số đảo cũng được phủ sóng truyền hình số. Nhà nước đã hỗ trợ cho 1 triệu đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo, chưa có TV sử dụng các phương thức thu xem truyền hình trả tiền. Tác động lan tỏa của việc số hóa truyền hình là rất lớn.
Nhà tôi ở miền núi, trước thì lắp anten ở trên tít nóc nhà, nhưng mà cũng khó xem được TV lắm. Nay thì xem được rồi, các anh kỹ thuật thì hướng dẫn là cách lắp anten thu tín hiệu vệ tinh. Không ngờ ở chỗ chúng tôi cũng có thể xem được truyền hình như vậy, vui lắm ạ.
Truyền hình kỹ thuật số thì có thật là nhiều kênh ấy. Nội dung thì hay, cũng phong phú.
Năm 2017 đến năm 2020, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm 4 để truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm 4. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm 4.
Quý vị thân mến, có thể thấy rằng đề án số hóa truyền hình đang mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhất quán chủ trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh và các đài phát thanh truyền hình phủ sóng truyền hình số một cách tối ưu nhất, hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và vệ tinh cho các đối tượng nghèo và cận nghèo thuộc phạm vi của đề án. Các địa phương có điều kiện tiếp tục hỗ trợ đầu thu cho các hộ gia đình chính sách.
Cùng với những nỗ lực trong việc giám sát thực hiện đề án số hóa truyền hình của các cấp ban ngành, chúng ta sẽ sớm hoàn thành việc chuyển đổi và người dân ở tất cả mọi nơi trên khắp Tổ quốc sẽ đều được xem truyền hình tiện ích, chất lượng.
Quý vị vừa nghe chương trình số hóa truyền hình mặt đất với chủ đề Kết hợp số hóa truyền hình giữa mặt đất và vệ tinh như thế nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 23. Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập, mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm từ 2 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm. 3. Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ đại tá trở xuống. Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân. 1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan công an nhân dân bao gồm: A. Bộ trưởng Bộ Công an. B. Cục trưởng Tư lệnh. C. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. D. Trưởng phòng, trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng. D. Đội trưởng, trưởng công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng. E. Đại đội trưởng. G. Trung đội trưởng. H. Tiểu đội trưởng. 2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm B, C, D, D, E, G và H khoản 1 điều này và chức vụ chức danh còn lại trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân được quy định như sau: A. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. B. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6. C. Trung tướng, số lượng không quá 35, bao gồm Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ ngành địa phương, có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương. D. Thiếu tướng, số lượng không quá 157, bao gồm Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, diện tích rộng, dân số đông, số lượng không quá 11. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm C khoản 1 điều này, số lượng 17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị không quá 3. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mỗi đơn vị không quá 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng hoặc tương đương. D. Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm C và D khoản này, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an Nhân dân. E. Thượng tá, trưởng phòng và tương đương, trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng. G. Trung tá, đội trưởng và tương đương, trưởng công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng. H. Thiếu tá, đại đội trưởng. I. Đại úy, trung đội trưởng. K. Thượng úy, tiểu đội trưởng. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng, chưa được quy định cụ thể trong luật này. 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm C khoản 1, điều này và trường hợp đặc biệt được phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định. 4. trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn lực lượng, trưởng phòng tham mưu nghiệp vụ, trưởng công an quận thuộc công an thành phố Hà Nội, công an thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn một bậc quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan, giữ chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.